Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Yêu Chúa, Thuận Phục Chúa. Thuận phục Chúa là một đòi hỏi của Đức Chúa Trời cho mọi con dân Ngài, không phân biệt tuổi tác, giới tính hay chức vụ. Thuận phục Chúa thường đi ngược lại với bản tính tự nhiên của con người, nên hễ ai thật lòng yêu Chúa và nhờ Đức Thánh Linh giúp đỡ mình, thì người ấy mới có thể vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài. Tuy nhiên, để thuận phục Chúa, con dân Chúa phải biết Chúa là ai và mình là gì trong cõi đời tạm này. Tiên tri Ê-sai chương 64 câu 8 ký thuật lời cầu nguyện của dân Chúa thưa với Ngài rằng: Lạy Chúa hằng hữu, dầu vậy, bây giờ Ngài là cha chúng tôi là đất sét, Ngài là thợ gốm chúng tôi thảy là việc của tay Ngài. Qua lời cầu nguyện đó, chúng ta thấy có hai lý do dân Chúa thuận phục Ngài. Thứ nhất, Ngài là cha. Đức Chúa Trời là cha mọi người trên phương diện phổ quát vì Ngài là đấng tạo dựng con người. Kinh Thánh cho biết, Đức Chúa Trời phán rằng, chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất và khắp cả đất. Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài, theo Sáng Thế Ký chương 1, câu 26 đến câu 27. Dĩ nhiên, Đức Chúa Trời không tạo nên con người giống y hệt như chính Ngài, vì Đức Chúa Trời không có thân thể vật chất. Nhưng con người giống Đức Chúa Trời ở chỗ có linh hồn để giao tiếp với Đức Chúa Trời. Linh hồn của con người bao gồm lý trí, tình cảm và ý chí, theo Luca chương 16, từ câu 19 đến câu 31. Ngoài ra, con người giống Đức Chúa Trời ở chỗ công chính và thánh khiết, nên con người có khả năng phản chiếu đặc tính của Ngài trong tình yêu thương, sự kiên nhẫn, lòng tha thứ, sự nhân từ và trung tín của mình. Tuy nhiên, từ khi con người đầu tiên phạm tội, kể từ đó, tội lỗi đã xâm nhập vào trong thế gian. Bởi tội lỗi đã làm lu mờ hình ảnh Đức Chúa Trời trong con người, đến nỗi con người tự nhận loài thú là thủy tổ của loài người, chứ không phải do Đức Chúa Trời sanh dựng. Dân Chúa ngày trước không những nhận biết Đức Chúa Trời là cha, nhưng còn ý thức rằng Ngài là cha thiêng liêng. Vì Chúa hằng hữu không chỉ là đấng tạo dựng nên họ, mà còn là đấng thiết lập giao ước với họ, như cha đối với con. Nên nhiều lần Chúa gọi con dân Chúa là con trai, con gái của Ngài, theo Ô-sê chương 1 câu 10, Ê-sai chương 43 câu 6. Tuy dân Chúa đã vừa trải qua những ngày chinh chiến, nước mất, nhà tan, nhưng họ vẫn dõng dạc tuyên bố rằng, lạy Chúa hằng hữu, dù vậy, bây giờ Ngài là cha chúng con. Khi dân Chúa gọi Ngài là cha, nghĩa là họ yêu Chúa và thừa nhận thẩm quyền của Chúa trên đời sống họ. Đồng thời họ tin rằng vì yêu thương họ nên Chúa mới sửa phạt họ như vậy. Chính lời Chúa qua trước giả Hê-bơ-rơ chương 12 từ câu 5 đến câu 10 dạy rằng: Hỡi con, chớ dễ ngươi sự sửa phạt của Chúa, và khi Chúa trách, chớ ngã lòng, vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu. Hễ ai mà Ngài nhận làm con thì cho roi cho vọt. Ví bằng anh em chịu sửa phạt, ấy là Đức Chúa Trời đãi anh em như con. Vì có người nào là con mà cha không sửa phạt? Nhưng nếu anh em được khỏi sự sửa phạt mà ai nấy cũng phải chịu, thì anh em là con ngoại tình, chứ không phải con thật. Cha về phần xác sửa phạt mà chúng ta còn kính sợ thay, huống chi cha về phần hồn chúng ta há chẳng càng nên vâng phục lắm để được sự sống sao? Vả, Cha về phần xác theo ý mình mà sửa phạt chúng ta tạm thời. Nhưng Đức Chúa Trời vì ích cho chúng ta mà sửa phạt để khiến chúng ta được dự phần trong sự thánh khiết của Ngài. Dù bạn là ai và như thế nào, bạn cần ý thức rằng Đức Chúa Trời là Cha của nhân loại và của chính bạn. Ngài đã tạo dựng nên bạn. Ngài yêu thương bạn đến nỗi đã giáng trần cách đây hơn 2.000 năm qua để chịu chết thay cho tội lỗi của bạn. Bạn có thể không biết hay không muốn biết, nhưng đó là chân lý được cả thế giới đón nhận. Tội lỗi đã làm gãy đổ mối liên hệ giữa bạn với Chúa. Giờ đây, bạn có thể bước vào mối quan hệ với Cha là Đức Chúa Trời bằng cách bạn hãy mở lòng mình ra tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Chúa, làm chủ đời sống mình bằng lời cầu nguyện chân thành, hoặc bạn đến nhà thờ Tin Lành nào gần nhất để được hướng dẫn. Là con dân Chúa, chúng ta cần nhận thức Ngài là Cha, đấng tạo dựng và cứu rỗi chúng ta. Ngài luôn yêu thương và có chương trình tốt đẹp cho mỗi chúng ta ngay những lúc bi đát trong cuộc đời mình. Hãy tin cậy và phó thác cuộc đời cho Chúa. Chúng ta sẽ bình an và thỏa lòng trong mọi nghịch cảnh của đời sống. Tuy nhiên, khi bị Chúa quở trách hay sửa phạt thì chớ ngã lòng. Hãy nhớ rằng, vì yêu và vì phúc lợi của chúng ta mà Chúa phải hành động như thế. Vậy bạn có thể thưa với Chúa rằng, con yêu Chúa và sẵn lòng thuận phục Ngài trong mọi sự. Thứ hai, Ngài là thợ gốm. Khi dân Chúa thưa với Ngài rằng, chúng tôi là đất sét, Ngài là thợ gốm, thì họ hoàn toàn thừa nhận chủ quyền của Chúa trên đời sống mình, dân tộc mình. Chúa có quyền nhồi nặng họ theo ý Ngài muốn. Nếu họ ý thức điều này sớm hơn, chắc chắn họ không phải ở trong tình trạng nước mất nhà tan. Dù trước đó, Chúa hằng hữu đã dùng tiên tri Ê-sai để dạy họ. Các ngươi thật là trái ngược quá. Há nên xem người thợ gốm như đất sét sao? Đồ vật há được nói về kẻ làm nên mình rằng, nó chẳng làm ra ta. Cái bình há được nói về kẻ tạo mình rằng, nó chẳng có trí hiểu đâu. Hay khốn nạn cho kẻ cãi lại đấng tạo nên mình. Một bình trong các bình bằng đất. Đất sét há dễ nói cùng thợ gốm là người nhồi mình rằng, ngươi làm chi? Theo Ê-sai chương 29 câu 16, chương 45 câu 9. Chúa yêu thương, kiên nhẫn dạy dỗ và chờ đợi họ ăn năn. Mặt khác, Chúa thánh khiết, không thể dung dưỡng tội lỗi, nên Ngài bày tỏ cho dân Chúa biết thẩm quyền tối hậu của Ngài trên họ rằng, Đức Giê-hô-va phán, hỡi nhà Israel, ta đối với các ngươi, há chẳng làm được như người thợ gốm hay sao? Hỡi nhà Israel, đất sét ở trong tay thợ gốm thể nào, thì các ngươi cũng ở trong tay ta thể ấy. Theo Jeremy chương 18 câu 6. Khi người thợ gốm nhào nặng và tạo hình cho một chiếc bình gốm trên bàn xoay, người thợ gốm có trọn quyền trên đất sét để cho ra sản phẩm theo ý mình. Cũng thế, Đức Chúa Trời có quyền tạo dựng mỗi chúng ta theo ý muốn Ngài để phù hợp với các mục đích của Ngài. Tuy nhiên, chính tấm lòng ngạo mạn và hành vi bất kính của dân Chúa đối với Ngài đã đẩy họ đến chỗ thảm họa. Nhưng rồi, chính trong hoàn cảnh đó, họ nhận ra chân lý về sự tẩy trị của Chúa hằng hữu trên thế giới nói chung và nói riêng trên dân tộc họ. Họ đã kinh nghiệm chân lý ấy bằng máu và nước mắt. Những đau thương, mất mát của họ khiến họ đến gần với Chúa hơn. Giờ đây, họ có thể thưa với Chúa hằng hữu rằng, chúng tôi thảy là việc của tay Ngài. Họ thừa nhận Chúa cầm quyền tối cao trên họ. Ngài có quyền nhồi nắng họ để họ có thể là những sản phẩm hữu ích cho Chúa và tha nhân. Dù là ai, bạn và tôi cũng cần ý thức rằng chính đấng tạo hóa đã dựng nên con người. Kể từ đó mà dòng dõi con người được lưu truyền đến ngày nay. Mỗi người được sinh ra trên đất này có thể khác nhau về vóc dáng, địa vị xã hội. Không ai giống ai, nhưng mỗi người đều là sản phẩm từ tay Thiên Chúa và mỗi người đều có vẻ đẹp khác nhau. Nên đừng ai tự tôn hay mặc cảm về chính mình, vì Thiên Chúa tạo dựng bạn để bước vào trong mối tương giao với Ngài và với nhau. Là con dân Chúa, chúng ta cần ý thức về quyền tẩy trị của Chúa trên vũ trụ bao la cũng như trên từng đời sống chúng ta. Có như thế, chúng ta mới thỏa lòng trong địa vị Chúa đặt để và trong mọi hoàn cảnh, vì biết rằng Chúa có chương trình tốt đẹp cho đời sống chúng ta. Như lời Chúa dạy rằng, Chúa hằng hữu phán, vì ta biết ý tưởng ta nghĩ đối cùng các ngươi là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình. Theo Giê-rê-mi chương 29 câu 11. Vậy, hãy hết lòng yêu Chúa và thuận phục Ngài. Lời cầu nguyện của dân Israel còn sót lại trong xứ cho chúng ta thấy mối liên hệ giữa họ với Chúa như con với cha. Vì Chúa là đấng tạo dựng con người nói chung và cho dân tộc họ nói riêng. Hơn nữa, Ngài là đấng đã giải cứu dân Chúa ra khỏi nhà nô lệ tại Ai Cập và đem họ vào đất hứa. Ngài không những là cha phổ quát của mọi người mà còn là cha thiêng liêng của họ nữa. Tuy nhiên, khi họ phạm tội, Chúa đã dùng các tiên tri để cảnh cáo, nhưng họ vẫn cố chấp và không chịu ăn năn với Chúa. Tội lỗi đã đẩy họ vào cảnh nước mất nhà tan. Phần lớn bị lưu đày, xa xứ, chỉ còn lại một ít người sót lại trong xứ. Trong hoàn cảnh đó, họ nhận ra quyền tể trị của Chúa trên lịch sử con người để làm thành điều Ngài muốn. Nhưng tất cả những gì Ngài làm đều vì tình yêu và vì phúc lợi cho dân Chúa. Giờ đây, họ đã hết lòng yêu Chúa và thuận phục ý Chúa để Ngài nhào nặn theo ý Ngài. Mối liên hệ giữa dân Chúa với Chúa cũng là mối liên hệ của chúng ta với Chúa. Cách Chúa đối đãi với dân Chúa ngày xưa cũng là cách Chúa hành động trong ngày nay. Vì thế, chúng ta cần học tập tinh thần thuận phục Chúa để thấy được ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Chúa trên từng đời sống chúng ta. Khi chúng ta yêu Chúa và thuận phục Đức Chúa Trời, Ngài sẽ bắt đầu tái tạo chúng ta thành những chiếc bình có ích lợi cho Chúa và tha nhân. Hãy thưa với Chúa với lòng kính yêu rằng, lạy Chúa hằng hữu, dầu vậy, bây giờ Ngài là cha chúng con là đất sét, Ngài là thợ gốm chúng con thảy là việc của tay Ngài.